Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm 17 tháng 8 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự mời quý vị và các bạn nghe tiếp bài giảng của Đức Giám mục Phan Thiết trong thánh lễ đặt viên đá xây công trình trước mẹ Tà Bao sáng Chủ nhật vừa qua 13 tháng 8. Tà Bao, trường học đức tin của mẹ Maria. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, Văn Kiện Tòa Thánh, Hành Trình với Chúa Kitô, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vào lúc 11 giờ trưa thứ Tư hôm qua, ngày 16 tháng 8, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến chung khoảng 4.000 tín hữu tại sân trong của nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã trình bày những suy niệm của Ngài về lễ mẹ hồn xác lên trời như sau. Anh chị em thân mến, cuộc gặp gỡ của chúng ta theo thông lệ hàng tuần mỗi ngày thứ Tư được diễn ra hôm nay trong bầu khí của lễ trọng kính Đức Nữ Đồng Trinh Maria hồn xác lên trời. Vì thế, tôi muốn mời gọi anh chị em một lần nữa hãy nhìn về mẹ chúng ta trên trời, mà ngày hôm qua 15 tháng 8, Phụng Vụ đã cho chúng ta chiêm ngắm mẹ chiến thắng cùng với Chúa Kitô trên thiên quốc. Ngày lễ này đã luôn luôn được dân Kitô mừng kính với tâm tình đặc biệt ngay từ những thế kỷ đầu của Kitô giáo. Như đã biết, lễ trọng này mừng kính vinh quang cả trên bình diện thể xác của một tạo vật mà Thiên Chúa đã tuyển chọn làm mẹ, và là đấng mà Chúa Giêsu từ trên thập giá đã trao ban làm mẹ toàn thể nhân loại. Lễ mẹ hồng sắc lên trời gợi lên một mầu nhiệm liên quan đến mỗi người chúng ta, bởi vì như Công đồng Vaticano thứ hai đã quả quyết, mẹ Maria chiếu tỏa trên trời như là dấu chỉ cho niềm hy vọng chắc chắn và như là sự an ủi cho dân Chúa đang hành trình trên trần gian. Hiến chế tinh lý về Giáo hội Ánh sáng muôn dân số 68. Tuy nhiên, con người đã quá bận rộn với những sinh hoạt hàng ngày, đến độ quên mất thực tại thiêng liêng đầy sức an ủi này, và là thực tại kết thành sự thật quan trọng của đức tin. Thử hỏi, phải làm sao ngõ hầu dấu chỉ sáng tỏ của niềm hy vọng được xã hội ngày hôm nay nhìn thấy mỗi ngày một hơn? Ngày nay, có người sống dường như thể họ sẽ không bao giờ chết, hoặc ngược lại, sống dường như thể tất cả đều chấm dứt với cái chết. Vài người sống trong thái độ cho rằng con người là tác nhân duy nhất cho vận mệnh của mình, dường như thể Thiên Chúa không hiện hữu, và đôi khi cả đi đến việc không nhìn nhận còn có một chỗ nào đó cho Thiên Chúa trong thế giới. Những thành công lớn của kỹ thuật và khoa học đã canh tân đáng kể cảnh sống của nhân loại, nhưng không thể nào giải đáp những thao thức sâu xa nhất của tâm hồn con người. Chỉ sự cởi mở đón nhận mầu nhiệm Thiên Chúa, đấng là tình yêu, mới có thể thỏa mãn cơn khát về sự thật và hạnh phúc nơi con tim chúng ta. Chỉ viễn tượng về sự đời đời mới có thể mang đến giá trị đích thực cho những biến cố của lịch sử, và nhất là cho mầu nhiệm sự mỏng giòn của thân phận con người, cho sự đau khổ và sự chết. Chiêm ngắm mẹ Maria trong vinh quang thiên quốc, chúng ta hiểu rằng đối với chúng ta, trần gian này không phải là quê hương vĩnh viễn, và rằng nếu chúng ta liên lỉ sống hướng về những sự đời đời, thì một ngày kia chúng ta sẽ được chia sẻ vào vinh quang của mẹ. Vì thế, dù giữa ngàn muôn khó khăn hàng ngày, chúng ta đừng mất đi niềm thư thái và bình an. Dấu chỉ sáng chói mẹ trên trời càng chiếu tỏa hơn nữa, khi xem ra tụ lại nơi chân trời những bóng tối u buồn của đau khổ và bạo lực. Chúng ta chắc chắn rằng, từ trời cao, mẹ Maria luôn theo dõi những bước đường chúng ta đi với lòng dịu dàng. Mẹ trấn an chúng ta trong giờ phút mù tối và giông bão. Mẹ bảo đảm an toàn cho chúng ta với đôi tay hiền mậu của mẹ. Được nâng đỡ bởi một ý thức như thế, chúng ta tiếp tục với lòng tín thác trên con đường dẫn thân Kitô, bất cứ nơi nào Chúa quan phòng hướng dẫn chúng ta đến. cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã nhắc đến sư huynh Roger Schutz, vị sáng lập cộng đoàn đại kết TG, đã bị ám sát chết vào ngày 16 tháng 8 năm vừa qua, trong giờ cầu nguyện ban chiều. Đức Thánh Cha nói như sau: chứng tá đức tin Kitô và chứng tá về đối thoại đại kết của Thầy là một giáo huấn quý báu cho nhiều thế hệ bạn trẻ. Chúng ta hãy cầu xin cùng Chúa sao cho hy sinh mạng sống của Thầy được góp phần củng cố dấn thân xây dựng hòa bình và tình liên đới của tất cả những ai quan tâm đến tương lai của nhân loại. Tin Việt Nam, Ngài Các Dự Tu Chủng Viện Giáo Phận Vĩnh Long. Kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2000, là ngày Đức Giám Mục Thomas Nguyễn Văn Tân được tấn phong làm Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long, thì hàng năm có ngày đại hội nhân dịp lễ trọng đại này. Đại hội giới trẻ Giáo Phận Vĩnh Long được hình thành từ năm 2001 đến nay. Giới trẻ giáo phận đến chúc mừng và dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức Giám Mục của mình. Các dự tu chủng viện của giáo phận cũng là giới trẻ của giáo phận, nên cũng hàng năm các bạn quy tụ về và sống bên cạnh Đức Giám Mục của mình một ngày trọn, để hôm sau tham dự đại hội giới trẻ giáo phận, hòa lời cầu nguyện cho Đức Giám Mục. Ngày 14 tháng 8 hàng năm là ngày gia đình của các dự tu chủng viện giáo phận Vĩnh Long. Năm nay cũng thế, đến hẹn lại lên, các bạn trẻ đầy sức sống là những sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp ở nhiều nơi thuộc khu vực phía Nam. Các bạn là những thành phần ưu tú của các họ đạo thuộc giáo phận Vĩnh Long, đang trên đường tìm hiểu ơn gọi của mình. Từ tờ mờ sáng ngày 14 tháng 8, cánh cửa chủng viện Vĩnh Long đã tiếp đón những vị khách bước vào với những bước chân có vẻ còn hơi e ngại. Nhưng sự e ngại chỉ trong thoáng qua, vì các bạn trẻ này được sự tiếp đón hết sức ân cần cũng từ những bạn trẻ khác đã hiện diện trước họ, có thể trước một ngày, một tháng, một năm hoặc hai năm. Những người trẻ thật trẻ trung trong cách sống đơn giản nhẹ nhàng, trẻ trung trong sự hòa nhập. Cho dù mới đến, họ chỉ ngỡ ngàng trong giây phút đầu tiên, sau đó họ hòa nhập với mọi người để cùng phụ giúp nhau những gì có thể được. Những chàng trai trong độ tuổi bẻ gãy sừng trâu, độ tuổi năng động khó ngồi yên, độ tuổi mà bao nhiêu người phải lo sợ. Nhưng cũng chính những con người đó, trong độ tuổi đó, lại cho thấy một sức sống mãnh liệt, một ước mơ bay cao, mà nếu có được sự hướng dẫn tốt đẹp, thì tương lai sẽ tốt đẹp biết bao. Vì có nhiều bạn dùng quê thật xa, nên chương trình đến 13:30 mới bắt đầu ổn định, để đúng 14:00 khai mạc. Đúng 14:00, Đức Giám Mục Thomas Nguyễn Văn Tân, Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long, khai mạc Ngày Gia Đình cho các dự tu chủng viện Vĩnh Long. Ngài thân tình nói với các bạn trẻ về hai chữ gia đình. Mọi người đang sống trong gia đình của Thiên Chúa, mà giáo hội là một tổ chức hữu hình ở trần gian. Giáo hội là gia đình chan chứa tình yêu thương của Thiên Chúa. Giáo phận là một gia đình mà mọi người có trách nhiệm bảo vệ tình yêu thương và phân phát tình yêu thương cho những người xung quanh. Chủng viện là một gia đình yêu thương và có trách nhiệm đào tạo những con người biết sống yêu thương và đem tình yêu thương đến cho mọi người.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo tiếp sau đây trong một thời sự. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp bài giảng của Đức Giám Mục Phan Thiết trong thánh lễ đặt viên đá xây công trình Đức Mẹ Tà Bao sáng Chủ nhật vừa qua ngày 13 tháng 8. Tà Bao, trường học đức tin của Mẹ Maria, do Minh Duy trình bày. Đứng trước bao tai họa đang dồn dập trên mặt đất, tai họa từ môi trường thiên nhiên, từ lòng dạ đầy hận thù và ích kỷ của con người, từ sự kiêu căng của những người mạnh thế. Liệu nhân loại có thoát khỏi cảnh tuyệt vọng đó hay không? Đức Mẹ muốn nói với chúng ta, hãy tin vào quyền năng vô biên và lòng yêu thương của Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới viết được dòng chữ thẳng trên những đường cong của lịch sử. Đó là kinh nghiệm của một người tù thoát chết nhờ có lòng tin. Một người Việt Kiều ở Mỹ bị ung thư và các bác sĩ cho biết đã đến giai đoạn cuối.
phương thế của khoa học đã đầu hàng. Bệnh nhân chỉ còn một chút hy vọng ở Đức Mẹ Tà Bao. Người ấy về Việt Nam nhờ bạn bè giúp đỡ dẫn tới Mẹ Tà Bao, tha thiết sám hối và xin mẹ chữa lành. Rồi trở về Mỹ, thấy trong người càng ngày càng khỏe. Đến bác sĩ cũ khám bệnh lại, bác sĩ vô cùng ngạc nhiên, không hiểu tại sao bệnh tình của bà không còn nữa. Trường học đức tin của mẹ là thế đó. Có một cặp vợ chồng ở Tư Tề, Đức Linh, chồng lương, vợ công giáo. Người chồng rất ghét khi vợ đi lễ đọc kinh, có khi phê phán ra mặt. Nhưng đến lúc ông bị bệnh xơ gan cổ trướng, hết đường chạy chữa, ông nói với vợ đi cầu nguyện Đức Mẹ Tà Bao cho ông. Quả thật, Đức Mẹ đã nhậm lời và cho ông lành bệnh. Ông đã học giáo lý và trở lại đạo. Trường học đức tin của mẹ là như vậy đó anh chị em. Thế hôm nay, với kiến thức khoa học tiến bộ tột bậc, nhiều người tưởng rằng tôn giáo đang tàn lụi, con người đang làm chủ vận mệnh của mình. Cần gì đến thần thiên nữa? Thực ra, đó chỉ là cường điệu, là ảo tưởng của khoa học. Cả một trời bí ẩn đang bao quanh cuộc sống này, và những tai ương khủng khiếp đầy thách thức của chúng ta là một thông điệp lớn thức tỉnh con người. Trước mọi biến chuyển lớn lao đó, con người không phải chỉ biết thống kê, chỉ biết tìm cách phòng tránh mà thôi, mà còn chỉ biết đọc, biết lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa, phải tin Ngài mới là Chúa Tể nắm trong tay vận mệnh con người. Cách đây 2000 năm, chẳng phải chính Đức Giêsu đã từng nói, anh em sẽ nghe có giặc giả và tin đồn giặc giả, coi chừng đừng khiếp sợ, vì những việc đó phải xảy ra, nhưng không phải là chung cuộc. Quả thế, dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, nước này chống lại nước nọ. Sẽ có những cơn đói rét và những trận động đất ở nhiều nơi. Nhưng tất cả những sự việc ấy chỉ là sự khởi đầu các cơn đau đớn. Đó là những lời ghi nhận của Thánh Matthew khi Chúa đã nói về tương lai của lịch sử vũ trụ và nhân loại. Thánh Luca còn ghi nhận thêm, sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống trên địa cầu, vì các sức mạnh trên trời sẽ bị lay chuyển. Bây giờ, thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Đây là một tin mừng, vì Chúa không đe dọa nhân loại, nhưng Chúa chỉ cho thấy sự thi thoái của thiên nhiên đi về đâu. Và lòng dạ con người xa rời Thiên Chúa sẽ làm cho cuộc sống nhân loại xảy ra như thế nào? Chúa là tình thương. Khi thấy trước Jerusalem sẽ bị tàn phá, Chúa chỉ khóc, khóc cảnh thảm thương não nề. Vì dân Chúa không biết tin và trông cậy vào Chúa. Thảm họa đến với họ, vì họ đã bỏ Chúa là thành lũy che chở họ. Về phần mẹ, với con tim từ mẫu bao la, giữa thời đại con người tìm cách gạt Thiên Chúa ra khỏi mọi sinh hoạt của mình, và chỉ biết tin vào chính mình, mẹ đã dùng những địa điểm gặp gỡ để chữa lành bệnh tật, an ủi kẻ lo âu, và tỏ cho người ta biết đất trời còn có thể gặp gỡ nhau, sự hiện hữu của Thiên Chúa với Đức Mẹ và các thần thánh vinh quang của Chúa là có thật. Nhất là Thiên Chúa chỉ muốn cho con người nhận biết tình Ngài là bao la vĩnh cửu của một người cha khôn sánh. Quyền năng Ngài là tuyệt đối trên mọi tạo vật. Ngài giơ tay ra là sóng yên biển lặng. Ngài đứng lên là toàn bộ vũ trụ vâng nghe. Chỉ cần nhân loại biết tìm về Ngài, tin vào Ngài, là nhân loại tìm thấy trời mới đất mới. Thống kê lại một số chứng từ được ơn mẹ, thì chúng tôi thấy ơn trở lại cùng Chúa thì nhiều hơn ơn chữa lành. Các thánh đã từng nói, qua mẹ Maria đến với Chúa Giêsu, không phải ở tà bao này mà thôi, như ở Mễ Du, khách hành hương chỉ mới đến đây thôi, đã thay đổi ngay tâm hồn và muốn đi xưng tội. Cho nên, Đức Mẹ có điểm hẹn nơi nào là nơi đó tăng thêm lòng tin, ở đó thành nơi linh địa. Chính các linh mục quanh đây gặp rất nhiều người sám hối. Gần nửa đêm còn có khách hành hương xin xưng tội. Quả thật, ta có thể nói, tà bao là bàn tiệc mừng của những con chiên lạc trở về. Đức Mẹ đang dọn sẵn cho cả thiên đàng, cho cả trần thế. Chúng ta không biết ơn Chúa sao được. Chúng ta không biết ơn mẹ sao được. Tà bao ơi, hãy vui mừng. Hãy hãnh diện vì có mẹ Thiên Chúa đang ngự nơi đây. Tiếp đến là phần nghi thức làm phép diện tích lễ đài, làm phép viên đá đầu tiên. Đức ông John Bautista Lê Xuân Hoa, tổng đại diện đọc văn thư của Đức Giám Mục về việc chấp thuận xây dựng công trình mẹ tà bao. Đức Giám Mục đọc lời nguyện xin Chúa thánh hóa diện tích đất làm lễ đài mới, rồi Ngài dâng lời nguyện xin Chúa thánh hóa viên đá đầu tiên, dâng lên Chúa công trình xây dựng sắp tới đây. Phần rước lễ, tất cả các linh mục đồng tế, các chủng sinh, tu sĩ đều đi trao mình thánh Chúa. Hơn 200 giáo lý viên và gia trưởng cầm dù hướng dẫn các thừa tác viên đem mình thánh Chúa cho cộng đoàn. Sau thánh lễ, cha trưởng ban tổ chức cảm ơn tất cả mọi người đã hiện diện, cảm ơn về những gì mà mọi thành phần dân Chúa dành cho đại lễ và cho công trình mẹ tà bao. Một đại lễ quy tụ rất đông người, nơi xa xôi hẻo lánh, mưa bão mịt mù. Nhờ ơn mẹ tà bao, nhờ tuần tam nhật của cả giáo phận Phan Thiết dâng kính mẹ nên bình yên, sốt sắng lạ lùng. Mọi người ra về mang theo những tâm tình yêu mến và ơn lành mẹ tà bao ban tặng. Trời vẫn mưa nặng hạt, các ngã đường đều đông nghẹt người và xe. Phải mất 3 giờ nhích từng chút một, xe mới đưa khách hành hương ra đường rộng thông thoáng. Từ hơn 5 năm qua, khách hành hương đến với mẹ tà bao ngày một đông thêm. Điều đó chứng tỏ đã cho biết bao người lương cũng như giáo trong nước cũng như ngoài nước được mẹ tà bao nhậm lời và cầu bào cho ơn phần hồn phần xác. Nhiều chứng từ đã được kể lại, những lời khấn, những lời tạ ơn là lời chân thành được viết trên những trang giấy đơn sơ mộc mạc gửi vào các thùng xin khấn. Nhiều bản tạ ơn đã dán kín quanh tượng đài mẹ. Đường hành hương là đường thánh giá. Từ chân núi lên tượng mẹ biết bao là khó khăn vất vả. Đường lên dốc, đất đá trơn trượt, phải bám từng bước mà leo. Đường xuống núi trơn tuột, phải ghì từng bước chân mà bước. Dù mưa gió, dù tối tăm, khách hành hương vẫn đến với mẹ cầu nguyện. Một trung tâm hành hương là nơi Đức Mẹ đã chọn để gặp gỡ con cái mẹ cách đặc biệt. Chính nơi đây, tình thương Chúa được tỏ bày qua bàn tay dịu hiền của mẹ. Nơi đây, Đức Mẹ tiếp tục sứ vụ của con mẹ là loan báo tin mừng cho người nghèo. Đức Mẹ tiếp tục nói thông điệp tình thương. Hỡi những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi. Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Tà bao không phải là địa điểm cho con người tạo ra. Tà bao là nơi mẹ chọn để mọi người từ muôn phương đến được mẹ bồi dưỡng bằng ơn lành hồn xác. Một khi đã đón nhận những ơn ban, người ta được mẹ mời gọi cải thiện đời sống, sống theo tin mừng. Đến với mẹ tà bao, hãy tin tưởng là nơi noi gương mẹ, sống bác ái, yêu thương. Đến với mẹ tà bao, hãy siêng năng lần hạt như mẹ dạy. Đến với mẹ tà bao, sau khi đã thực hiện lời mẹ dạy, sẽ không về không. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Đức Mẹ chỉ bảo đàn lành. Đây là đề tài của một Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Chiến tranh tôn giáo giữa cải cách Tin Lành và Công giáo là một trong những vết đen trong lịch sử giáo hội tại Âu Châu. Theo một thứ luật bất thành văn, vua theo tôn giáo nào, dân cũng phải theo tôn giáo ấy. Kể từ sau cuộc cải cách của Tin Lành, Scotland đã biến thành một nước Tin Lành. Dù vậy, đức tin Công giáo và nhất là lòng kính mến Đức Mẹ vẫn sống mãi trong tâm trí những người Công giáo Scotland. Ấn tượng duy nhất về Đức Mẹ còn tồn tại sau cuộc cải cách Tin Lành tại Scotland lại là một bức tượng bằng gỗ hiện đang được tôn kính tại Bruxelles, Bỉ Quốc. Với người Bỉ, thì danh xưng của bức tượng là Đức Mẹ chỉ bảo đàn lành. Trong khi đó, người Công giáo Scotland vẫn tiếp tục gọi bức tượng là Đức Bà Aberdeen. Cuộc hành trình của bức tượng từ Scotland sang đến Mỹ là một câu chuyện dài đầy nước mắt của người Scotland. Từ năm 1560 đến năm 1652, trong 65 năm đọa đày, giáo hội tại Scotland đã bị bắt hại một cách dã man. Nhưng như một phép lạ, bức tượng Đức Mẹ chỉ bảo đàn lành lại được một gia đình Công giáo che giấu cho đến khi được lén lút mang sang Mỹ một cách an toàn. Đây là một bức tượng bằng gỗ được chạm trổ vào thế kỷ thứ 15. Trong bức tượng, người ta thấy Đức Mẹ bồng hài như Giê-xu trên tay, và trên tay mẹ có một vương trượng bằng bạc. Đức Mẹ và hài nhi Giê-xu đều đội triều thiên bằng bạc. Đây có thể là những thêm thắt vào bức tượng nguyên thủy. Thoạt tiên, bức tượng được trưng bày tại tòa giám mục gần bên nhà thờ chính tòa Aberdeen. Theo truyền thuyết nói rằng, Đức Mẹ đã nói chuyện với vị giám mục và chỉ cho ngài phải xây một cây cầu bắc qua dòng sông đi. Chiếc cầu đã được khánh thành năm 1527. Mặc dù được tu sửa nhiều lần, chiếc cầu này còn giữ nguyên những nét nguyên thủy cổ kính của nó. Năm 1559, khi những người cải cách Tin Lành tràn vào thành phố Aberdeen, Đức Giám mục giáo phận phải ra lệnh tháo gỡ các tượng ảnh quý giá và các đồ thờ phượng khỏi nhà thờ chính tòa và giao cho một số giáo dân cất giữ. Chén thánh và đĩa thánh được ủy thác cho các kinh sĩ nhà thờ chính tòa. Riêng áo thánh và nhiều thứ khác được Đức Giám mục trao cho một người Công giáo đạo đức là cháu ngài cất giữ. Vài chục năm sau, cháu nội của người này, tên là George Gordon, lại tiếp tục trách nhiệm cất giữ những vật thánh ấy như một gia bảo. Vì bị kết tội phản quốc, ông Gordon phải trốn sang Pháp 3 năm, và sau đó nhờ ân huệ của vua James Đệ Lục trở về và được phong làm bá tước Scotland. Trong lâu đài của mình, do sự thúc đẩy của bà vợ đạo đức, ông bá tước cho xây cất một nhà nguyện và đặt bức tượng Đức Mẹ vào. Trong nhà nguyện này, cả gia đình và các gia nhân của ông đều được tham dự thánh lễ mỗi ngày do các linh mục đang lẫn trốn cử hành. Trong các vị linh mục này, nổi tiếng nhất là Thánh John Ogilvie, một linh mục dòng tên mà truyền thuyết cho rằng đã giữ vững đức tin nhờ lòng tôn kính Đức Mẹ Aberdeen. là một người công giáo Scotland, nhưng thánh Ogilvy lại được huấn luyện theo hệ phái Tin Lành Canva. Nhưng trong một chuyến đi Âu Châu, ngài đã quay trở lại với đức tin công giáo. Ngài gia nhập dòng tên và thụ phong linh mục tại Paris năm 30 tuổi. 3 năm sau, thánh nhân trở về quê hương và cải trang thành một người buôn ngựa để lén lút phục vụ những người đồng hương. Nhưng bị phản bội, ngài đã bị bắt giam. Từ trong nhà tù, ngài đã viết về sự bắt giam và các cuộc tra tấn dã man ngài phải trải qua. Câu chuyện được lén lút mang ra ngoài và chuyển đến các bề trên của ngài. Vì bị kết tội phản quốc, ngài phải bị treo và phân thây. Trong suốt thời gian tù đầy, dù bệnh hoạn và bị tra tấn dã man, thánh nhân vẫn giữ vững niềm tin và nhất là có lòng tôn kính Đức Mẹ một cách đặc biệt. Ra pháp trường, thánh nhân hiên ngang cầm tràng chuỗi trên tay. Mặc dù bị cấm ngặt không được ngỏ lời với dân chúng đến chứng kiến cuộc hành quyết, thánh nhân vẫn cố gắng la lớn để chứng minh cho mọi người biết rằng ngài không hề phạm tội phản quốc, mà chỉ bị kết án vì lý do tôn giáo mà thôi. Trước giờ hành quyết, quan tòa còn hứa với ngài rằng nếu ngài chịu bỏ công giáo để theo Tin Lành Anh Giáo, ngài sẽ được tổng giám mục Anh Giáo gả con cho, và sẽ có được cuộc sống sung túc giàu sang. Nhưng thánh nhân đã tỏ ra cương quyết cho đến cùng. Ngài nói với quan tòa và đám đông rằng, người ta có thể cướp đi mạng sống của ngài, nhưng không thể lấy được niềm tin tôn giáo của ngài. Khi các lý hình đến đưa ngài lên đoạn đầu đài, thánh Ogilvy đã ném tràng chuỗi của ngài vào đám đông. Tràng chuỗi đã trúng vào ngực của một thanh niên quý tộc Hungary. Về sau, người thanh niên cho biết chính do tràng chuỗi ấy chạm tới người mà anh đã trở lại công giáo. Cuộc bách hại công giáo ngày càng trở nên khốc liệt tại Scotland. Những người cải cách Tin Lành quyết tâm dẹp bỏ điều mà họ gọi là tàn tích của việc tôn kính các ảnh tượng. Cất giữ các ảnh tượng trong nhà là một hành động vô cùng nguy hiểm đối với các tín hữu công giáo. Họ chỉ còn một cách là tìm cách gửi các đồ thờ phượng và ảnh tượng cho người Tây Ban Nha hiện đang cai trị tại Hòa Lan. Đây là lý do tại sao bức tượng Đức Mẹ Aberdeen đã có mặt tại Bruxelles bị quốc cho đến ngày nay. Những người công giáo đã bí mật dàn xếp với một người lái buôn, và bức tượng đã được mang xuống tàu để chuyển sang Hòa Lan và từ đó sang Bỉ. Cuộc di chuyển đã bí mật đến nỗi truyền thuyết cho rằng bức tượng đã được thả xuống biển tại Aberdeen và được sóng biển mang đi. Chuyến đi đã thành công, và bức tượng Đức Mẹ Aberdeen của người Scotland đã được đặt trong nhà nguyện của một dinh thự tại Bruxelles. Bức tượng đã ở đó cho đến năm 1796, và một lần nữa phải lên đường đi lánh nạn. Cuộc cách mạng Pháp đã làm dậy sóng khắp Âu Châu, nhưng bức tượng đã luôn được gìn giữ cẩn thận. Năm 1852, một nhà nguyện đặc biệt đã được xây cất để tôn kính Đức Mẹ với tước hiệu Đức Mẹ Chỉ Bảo Đằng Lành. Nhưng khách hành hương đến từ Scotland thì vẫn tiếp tục gọi theo tước hiệu cũ là Đức Bà Aberdeen. Nhiều người Scotland đã tìm cách đưa bức tượng trở về nguyên quán. Sau Thế chiến thứ nhất, một số người đã toan đánh cắp bức tượng và mang về Scotland. Nhưng nhận thấy lòng tôn kính của người Bỉ đối với Đức Mẹ, họ đã bỏ ý định và gia nhập vào đoàn người hành hương để tôn kính Đức Mẹ. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh. do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc phần thứ hai của thông điệp đầu tiên của thánh cha Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu. Và phần thứ hai này nói về hoạt động bác ái của hội thánh như là một cộng đoàn của tình yêu. Chúng ta đang đọc phần cuối của phần thứ hai, nơi Đức Thánh Cha nói về những thái độ căn bản của người làm công tác bác ái. Đức Thánh Cha đã nhắc rằng, trước hết, không được phép rút cảm hứng từ những ý thức hệ. Thứ hai, có thái độ khiêm tốn phục vụ. Và đặc biệt là đặc điểm thứ ba của người hoạt động bác ái là có tinh thần đạo đức, sống đời cầu nguyện. Đức Thánh Cha đã nhắc lại mẫu gương của chân phước Teresa Calcutta. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Chân phước Teresa Calcutta là một mẫu gương tỏ tường cho điều này. Thời gian dành cho Thiên Chúa trong kinh nguyện không những không làm phương hại đến hoạt động cụ thể của tình yêu tha nhân, nhưng trong thực tế lại là nguồn bất tận cho hoạt động đó. Và Đức Thánh Cha nói tiếp nơi số 37 như sau. Đây là lúc tái xác định sự quan trọng của việc cầu nguyện, đối mặt với chủ thuyết duy hoạt động và chủ thuyết tục hóa đang hăm dọa nhiều Kitô hữu tham gia vào công tác bác ái. Kitô hữu cầu nguyện không có ý định thay đổi chương trình của Thiên Chúa hay hoàn thiện điều Thiên Chúa quan phòng. Đúng hơn, họ tìm cách gặp gỡ Cha của Chúa Giêsu Kitô và khẩn cầu để Người hiện diện trong họ với sự an ủi của Chúa Thánh Thần và trong công tác của họ. Việc phó thác vào Thiên Chúa và sự tùng phục ý muốn của Ngài ngăn chặn sự hạ giá con người và gìn giữ họ khỏi ảnh hưởng của những lý thuyết cuồng tín và khủng bố. Thái độ tôn giáo đúng đắn tránh cho con người khỏi trở thành quan tòa của Thiên Chúa và tố cáo Ngài đã để cho sự khốn cùng tồn tại, không động lòng thương xót với các thụ tạo của Ngài. Nếu như người nào nại đến quyền lợi của con người để chống lại Thiên Chúa, thì họ sẽ dựa vào ai khi hành động của con người tỏ ra bất lực? Thật vậy, ông Gióp than vang với Thiên Chúa vì những đau khổ mà ông không thể hiểu được, và ngay trong lúc này xem ra không công bằng mấy đang xảy ra trong thế giới. Ông Gióp đã nói trong đau khổ như sau. Ai sẽ cho tôi biết phải tới đâu để tìm Ngài, và làm sao đến được nơi Ngài ngự? Tôi sẽ biết những điều Ngài trả lời tôi, và hiểu được những gì Ngài nói. Với tôi, Ngài có phải đem hết sức lực ra tranh luận hay không? Vì thế, đứng trước nhân Ngài, tôi đâm sợ hãi, chỉ nghĩ đến Ngài là đã khiếp kinh. Thiên Chúa làm cho tôi nhát đảm, đứng toàn năng khiến tôi phải kinh hoàng. Sách ông Gióp, chương 23, câu 3, câu 5 đến câu 6, và câu 15 đến câu 16. Thường chúng ta không thể thấy lý do tại sao Thiên Chúa rút tay lại, thay vì giương tay ra. Nhưng Ngài không ngăn cấm chúng ta thốt lên như Chúa Giêsu trên thập giá. Lại Thiên Chúa của con, lại Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Phúc âm Thánh Matthew chương 27 câu 46. Trong đối thoại khi cầu nguyện, chúng ta vẫn kiên vững với câu hỏi này trước nhan thánh Ngài. Lại Chúa, hỡi đứng thánh và là đứng chân thật, Ngài còn trì hoãn đến bao giờ? Sách Khải Huyền chương 6 câu 10. Thánh Augustino cho chúng ta câu trả lời xuất phát từ niềm tin đối với đau khổ của chúng ta. Nếu anh hiểu được Ngài, Ngài sẽ không còn là Thiên Chúa nữa. Phản kháng của chúng ta không muốn thách thức Thiên Chúa, không xúc phạm đến Ngài mà cho rằng trong Ngài còn có sai lầm, yếu đuối và dửng dưng. Người tin không thể nghĩ rằng Thiên Chúa bất lực hay là Ngài đang ngủ nghỉ. Trái lại, tiếng kêu than của chúng ta cũng như tiếng kêu than của Chúa Giêsu trên thập giá là sự xác nhận bên ngoài và sâu xa nhất của niềm tin chúng ta vào quyền năng tối cao của Thiên Chúa. Thật vậy, người Kitô hữu, cho dù có tất cả sự khó hiểu và hoang mang của thế giới chung quanh mình, vẫn tiếp tục tin vào lòng nhân hậu và sự yêu thương của Thiên Chúa đối với con người. Cho dù họ cũng như mọi người khác chìm ngập trong sự phức tạp bi đát của các sự kiện lịch sử, họ vẫn đứng vững trong hy vọng rằng Thiên Chúa là một người cha và yêu thương chúng ta, dù sự thinh lặng của Ngài thật khó hiểu đối với chúng ta. Tin cậy và mến đều lệ thuộc vào nhau. Niềm cậy trong bộc lộ một cách thực tiễn trong nhân đức kiên nhẫn. Nhân đức này không lơ là trong việc thiện, cả khi phải đối mặt với điều xem ra không được thành công. Và trong nhân đức khiêm nhường là nhân đức đón nhận mầu nhiệm của Thiên Chúa và vẫn phó thác vào mầu nhiệm này ngay cả khi rơi vào mù tối. Đức tin chỉ cho chúng ta Thiên Chúa là Đấng đã ban con một của Ngài cho chúng ta và ban cho chúng ta niềm xác tín bất khuất. Thiên Chúa là tình yêu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế mình.
Thiên Chúa ban sức mạnh cho con người yếu đuối. Lúc tôi yếu chính là khi mạnh. Nói như vậy thật là lạ và quá nghịch thường. Người ta chỉ có thể hiểu được nhờ mầu nhiệm tử nạn phục sinh. Bởi vì khi thụ nạn, Đức Kitô đã chấp nhận sự yếu đuối của loài người và mở sang sự thống trị vinh quang của Thiên Chúa là Thánh Thần toàn năng. Sự khiêm nhường sâu xa của Đức Kitô chẳng là gì khác việc con người kiệt quệ mở lòng đón nhận sự sống toàn thắng của Thiên Chúa. Giàu có nằm ngay trong sự nghèo nàn, sức mạnh của Thiên Chúa nằm ở trong sự yếu đuối của ta. Thành công được thể hiện ngay bằng việc ta thất bại. Nếu ta biết chấp nhận và yêu mến sự nghèo nàn, yếu đuối và thất bại kia, để cho ân Chúa được hiển trị. Các thánh nhân sung sướng với cảm nghĩ về sự yếu đuối của mình, bởi vì họ thấy nó mở sang sự toàn năng của Thiên Chúa, khiến sự trống rỗng của họ được sự hiện diện của Thiên Chúa đến làm đầy. Y như đối với Đức Kitô, lúc Ngài chết trùng với khi Ngài được đầy sự sống vinh hiển. Lạy Cha, con xin phó hồn con trong tay Cha. Các thánh nhân thấy rõ nghèo khó thật là có phúc và họ biết nhờ đó người ta chiếm được nước trời. Thánh Phaolô cũng đã được mặc khải về vấn đề này. Để củng cố lại uy quyền đã lung lay, Ngài kể ra hết những việc biểu trưng sức mạnh của Thiên Chúa ở nơi mình. Như là các ơn mặc khải, các khi xuất thần, các công tác đã thực hiện và các đau khổ đã chịu. Nhưng nếu vì thế mà tự kiêu thì thật là điên dại. Lý do để Ngài can đảm và kiên trì nằm ở chỗ khác, ở chính chỗ mà người ta cũng như những người ở Corinto thường chỉ thấy là đáng khinh. Phaolô yếu đuối thật, Phaolô nhục nhã thật. Vì sao Ngài không nói, nhưng những người Corinto đều đã rõ? Có lẽ vì Ngài mắc một chứng bệnh kinh niên khó chịu. Thoạt đầu, Ngài thấy đó như là một cản trở mà Satan bày ra để làm hại việc tông đồ của Ngài. đã 3 lần ngài xin Chúa chữa mình khỏi, nhưng lần nào Chúa cũng chỉ đáp: "Có ơn của ta là đủ rồi." Bởi vì sức mạnh toàn thắng ngay trong sự yếu đuối. Sức mạnh của Thiên Chúa phát huy ở ngay trong sự yếu đuối của loài người. Khi đó ngài đã thốt ra một lời kêu vẫn còn vang qua tất cả giáo hội cho đến tận thế. Tiếng kêu đó đảo lộn mọi phán đoán của loài người về các yếu đuối và sức mạnh. Thế nên, tôi hết lòng phô trương các yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Thiên Chúa ở lại trên tôi. Bởi vì chính lúc tôi yếu lại là lúc mà tôi được trở nên mạnh. 2 Côrintô chương 12 câu 9. Đó là một thí dụ đặc biệt, một trường hợp hy hữu, làm chứng sự giàu sang của Thiên Chúa như thế nào ở trong sự yếu đuối của ta khi ta chấp nhận nó. Đó là thí dụ về thân phận nghèo nàn hơn nữa của ta, thân phận là tội nhân khốn nạn. Ở trong tất cả Tân Ước, ta đều gặp thấy sự nghịch thường này là thân phận khốn nạn của loài người tội lỗi. Cho dù có khiến ta xa cách Thiên Chúa đến đâu, nhưng nếu ta biết nhìn nhận và chấp nhận, lại càng khiến ta được gần ơn cứu độ của sự sống muôn đời. Nó khác nào như bình để đón nhận ơn Chúa. Thánh Phaolô chắc đã phải năn nói về sự mật thiết, ràng buộc ở giữa tình cảnh khốn nạn tội lỗi và ân sủng. Nên các thính giả ít học của ngài mới có thể nghĩ rằng dường như lời giảng của ngài đã cổ võ người ta phạm tội. Hay có khi đúng như người ta vu khống cho chúng tôi là nên bảo, ta hãy làm dữ để có sự lành. Sau đó ít hàng ngài lại viết, nơi nào đầy tội lỗi thì lại càng đầy ân sủng. Roma chương 5 câu 20. Để khỏi hiểu lầm, phải biết phân biệt ở trong tội lỗi có khía cạnh lỗi đạo đức học, khía cạnh hành động không phù hợp ý Chúa. Xét theo khía cạnh này, tội lỗi nhất định là điều mà Chúa phải lên án. Nhưng lại còn có khía cạnh, chúng ta là loài người yếu đuối, là tội nhân thất vọng thảm thương, không thể nào tự cứu rỗi. Dưới khía cạnh này, sự khốn nạn của ta có thể trở thành một nguồn ân sủng, một lý do để cậy trong. Chúa Giê-xu đã tuyên bố, con người đến để cứu vớt những gì đã hư mất. Luca chương 19 câu 10. Chúa Kitô đến, đã biểu lộ sự giàu sang của Thiên Chúa, và sẽ đổi mới toàn thể địa cầu ở trong vinh quang và ở trong tình yêu Chúa. Đó là ơn cứu độ ban cho loài người, bởi lẽ họ là tội nhân. Vì sao ân sủng của Chúa lại đến ở trong sự yếu đuối và nghèo nàn của ta khi ta chấp nhận chúng? Có phải vì Thiên Chúa chỉ có thể hiển trị khi hư vô hóa chúng ta không? Chắc chắn là không. Ngài cao cả quá, không thể hiển trị trên hư vô được. Nhưng Ngài chỉ có thể lập nước ân sủng của Ngài ở nơi những con người biết mình nghèo nàn, nên đón nhận sự giàu sang của tình yêu Ngài. Tức là ở nơi những tạo vật thấy mình thiếu thốn, nên mở lòng mình ra đón nhận sức mạnh của Ngài. Như vậy, có một sự thông đồng nào đó giữa Thiên Chúa và tội lỗi sao? Thánh Phaolô đáp, chẳng bao giờ có. Nhưng có một sự thông đồng ở giữa tình cảnh khốn nạn của tội nhân và lòng thương xót của Thiên Chúa. Bởi vì khi được công nhận và chấp nhận, sự khốn nạn mở lòng người ra, đón lấy lòng từ bi của Chúa. Thánh Francisco de Sales viết, tôi có thói quen nói rằng, ngai tòa của lòng lân mẫn Chúa chính là sự khốn nạn của ta. Ôi thật là hạnh phúc! Thân phận của con người tội lỗi. Lòng lân tức của Chúa như được an vị ở nơi họ. Lời này thật là chắc chắn và hoàn toàn đáng tin. Đức Giê-xu Ki-tô đã đến trần gian để cứu vớt tội nhân, mà tôi là người trước hết. Chính vì vậy mà tôi được hưởng lòng lân mẫn Chúa và được trở nên người đầu tiên để Chúa Giêsu Kitô biểu dương lòng rộng rãi của Ngài. 1 Timôte chương 1 câu 15. Rồi cũng như lòng lân mẫn đến lượt quyền năng của Chúa cũng bị sự yếu đuối của loài người tội lỗi quấy rầy. Bởi vì đối với sự yếu đuối, quyền năng trở thành lân mẫn, Thiên Chúa biểu dương sức mạnh của cánh tay khi bẻ gãy người có lòng kiêu ngạo và quật hạng quyền thế khỏi tòa cao. Còn đối với những kẻ bé mọn yếu đuối, hiển hách gì khi bẻ gãy họ? Nhưng Ngài đã biểu dương sức mạnh của cánh tay khi nâng những người hèn mọn lên. Thật không có công cuộc nào thần diệu và biểu dương quyền năng bằng việc cứu vớt loài người tội lỗi. Chúa biểu dương sự toàn năng của Chúa, nhất là bằng việc tha thứ và xót thương.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi.
Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các quang đạo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đấng Kitô khiến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đấng Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đấng Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đấng Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, trong bức tranh nổi tiếng Sự trở về của người con hoang đàng của danh họa Rembrandt, người ta thấy một người già gần như mù lòa, mặc chiếc áo mạ vàng, bên ngoài phủ lên một chiếc áo choàng đỏ, đặt hai bàn tay của mình lên vai của người con đi hoang trở về. Sự kiện họa sĩ Rembrandt đã chọn một người già cả mù lòa để nói lên tình yêu của Thiên Chúa, mang một ý nghĩa đặc biệt. Dĩ nhiên, không còn gì để thêm vào bức tranh do chính Chúa Giêsu tô vẽ khi Ngài kể dụ ngôn người con hoang đàng. Nhưng Rembrandt dường như muốn đọc lại bài dụ ngôn này dưới ánh sáng cuộc đời của chính ông. Rembrandt đã có một quan tâm rất lớn đối với những người già. Ông đã vẽ những người già ngay cả khi ông còn trẻ. Càng ngày, ông càng bị thu hút bởi vẻ đẹp nội tâm của người già. Những bức tranh nổi tiếng nhất của ông là những bức tranh về người già và những bức chân dung tự vẽ có chiều sâu hơn cả, đều được thực hiện trong những năm cuối đời. Sau nhiều thử thách trong đời sống gia đình cũng như trong công việc, Rembrandt quan tâm một cách đặc biệt đến những người mù lòa. Khi nhận ra rằng ánh sáng đích thực là ánh sáng nội tâm, ông bắt đầu vẽ những người mù như những người thấy rõ nhất. Ông bị thu hút bởi cụ già Tobia mù lòa. Ông vẽ lại cụ già Simeon như một người mù. Khi ánh sáng của đôi mắt ngày càng mờ dần, thì hào quang của sự thành công cũng ngày càng phai nhạt. Khi những hào nhoáng của cuộc sống phồn hoa cũng bắt đầu tàn lụi, Rembrandt càng tiếp cận với vẻ đẹp của đời sống nội tâm. Ông đã khám phá ra ánh lửa nội tâm không bao giờ tắt. Đó là lửa của tình yêu. Nghệ thuật của ông không còn là một cố gắng để chinh phục và nắm bắt cái hữu hình nữa, nhưng là biến đổi cái hữu hình thành ra ánh lửa của tình yêu, là ánh lửa đến từ trái tim con người. Đây chính là kinh nghiệm bản thân mà giờ đây người nghệ sĩ muốn dùng để diễn đạt tình yêu Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao Rembrandt đã không bao giờ theo sát sự mô tả của tin mừng về sự trở lại của người con hoang đàn. Thánh Luca viết rằng, khi người con thứ còn ở đàng xa, thì người cha đã thấy anh và xúc động. Ông chạy đến với con, ôm chầm lấy anh và hôn lấy hôn để. Trong bức tranh của mình, Rembrandt để cho người cha mù lòa đứng tại chỗ. Nhưng dù mù lòa, ông vẫn nhận ra đứa con của mình. Ông nhận ra nó không bằng đôi mắt xác thịt, mà bằng đôi mắt của trái tim. Quý vị và các bạn thân mến! Một người cha già yếu, mù lòa. Hình ảnh này có thể nói lên tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Thiên Chúa tạo hóa đã chọn lựa làm một người cha. Như một người cha, Ngài muốn con cái Ngài được tự do. Tự do để yêu thương, và do đó cũng tự do để khước từ. Thiên Chúa là người cha già yếu, mù lòa, bất lực trước sự khước từ và đi hoang của con người. Trái tim của người cha biết rõ những khốn khổ mà con cái Ngài chuốc lấy do sự tự do chọn lựa của chúng. Nhưng tình yêu làm cho Ngài trở thành bất lực đến độ không thể ngăn cản chúng khước từ tình yêu. Như một người cha, Ngài ước mong rằng những đứa con ở lại trong nhà được vui hưởng sự hiện diện và tình yêu của Ngài. Nhưng Ngài chỉ muốn con người đón nhận tình yêu của Ngài một cách tự do mà thôi. Như một người cha, quyền bính duy nhất mà Ngài muốn thể hiện là quyền bính của sự cảm thông. Ngài ôm trọn những khổ đau của con cái Ngài. Từ khởi thủy, Ngài đã dang rộng cánh tay ra để chúc lành, chứ không cưỡng bách ai. Ngài không ngừng chờ đợi và dang rộng cánh tay để bắt lấy những đứa con đi hoang trở về, và đặt tay trên chúng để tiếp tục ôm ấp, vỗ về và chúc lành. Trọng tâm của bức tranh sự trở về của người con hoang đàn chính là hai bàn tay vỗ về âu yếm mà người cha đặt trên vai người con. Với đôi cánh tay mòn mỏi đợi trông của Ngài, Thiên Chúa cũng muốn nói với mọi người chúng ta: con là con yêu dấu của cha. Lạy Chúa là cha chí ái, xin cho chúng con luôn được sống trong niềm xác tín rằng ánh mắt Chúa đang dõi theo từng bước chúng con đi, và đôi tay Chúa luôn dang rộng để ôm ấp vỗ về và tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con luôn được cảm nhận tình yêu ấy.
Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay cha. Lạy cha, con xin phó thác linh hồn trong tay người. Vì Chúa đã cứu chuộc con, lạy Chúa là đấng cứu chúng. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Chúa, xin cứu thoát con. Vì Chúa công chính thủy chung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off.